Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời quý Phật tử an tọa. Rồi như vậy là cái chuyện hộp về chùa chiền đã xong ha. Bây giờ mình vô thời kỳ pháp. Rồi những vị nào không biết tin tức thì hỏi lại sau. Cái đề tài thầy giảng hôm nay là hé mở cửa giải thoát. Thì đố quý vị tại sao mà thầy không nói là mở cửa giải thoát mà nói hé mở thôi? Hả? Hả? Hé mở cửa giải thoát. Thay vì cái cửa này tại sao thầy không mở cho quý vị cùng chui lên giải thoát mà tao chỉ hé ra thôi vậy? Đố quý vị, trừ sư cô là không có đố thôi. Hả? À, tại sao ông thầy núi thầy Thông Lai này không giảng là mở cửa giải thoát mà để là hé mở cửa giải thoát, phải không? Giảng sao kỳ vậy? Giảng phải mở cửa, không giảng gì hé mở. Lý do là cỡ thánh tăng như ngài Hư Vân, cỡ thánh tăng như Lục Tổ, người ta đã chứng đạo người ta mới mở cửa. Thầy là con người còn đang tập tỉnh đường đi thì mình chỉ hé mở thôi, đúng không? Nếu mình nói mình mở cửa tức là ông chứng quả chưa mà ông mở cửa, thấy chưa? Đó, cái thứ hai nữa mình chỉ hé mở tại vì để nói một câu khiêm nhường, mình vẫn là phàm phu tăng, chỉ mình đi tới đâu mình hé mở cho đệ tử mình đi tới đó. Đó, cái đó là hé mở. Thầy hỏi quý vị nè, trong bước khi vào cái đề tài này đó thì Phật dạy ở thế gian có năm điều khiến người ta mà làm biếng không chịu tu hành, tức là làm biếng đó, danh từ nhà Phật là giải đãi. Vậy trong này có vị nào tinh tấn tu hành đưa tay cho thầy mừng coi, có không? Có mình cô Nhật Khai, rồi cụ, rồi có trong nhiều nhà mấy chục người mà có mình cô Nhật Khai với bà cụ má của chú Vĩnh, có ai tinh tấn nữa không? Thì mình cứ nói cho thầy mừng. Tinh tấn tức là người nào mình biết mình tinh tấn chứ, chẳng hạn như mình tu một ngày mình có thời khóa, mình nghĩa là rõ ràng rồi cái tu của mình là sao. Ngày xưa mình giận, dụ như chồng nói một tiếng mình giận, bây giờ chồng nói vừa giận mình bỏ tức là tu. Con mình nó làm mình buồn, mình vừa nghĩ tới mình tu mình bỏ liền, thì cái đó là tinh tấn tu hành. Mà trong này á, chính nghĩa có tinh tấn chưa? Chưa có tinh tấn. Rồi như vậy là trong này có hai vị dám đưa tay cho thầy mừng như vậy đó. Bây giờ Phật dạy thế gian có năm điều khiến người ta hay ý lại mà không chịu tu hành. Đố quý vị, điều thứ nhất là gì? Hả? Điều gì làm cho mình ý lại, mình làm biếng, mình không chịu tu hành? Điều thứ nhất là ý mình đang tuổi thiếu niên, còn nhiều thời gian, có không? Các người trẻ mà trong khi thầy nhìn trong này quý vị đã già hết rồi, vậy quý vị ý cái gì? Mình đặt rồi nói nha, mình nghĩa là phải mình còn trẻ, mình nói còn lâu quá để tôi lo tôi kiếm tiền đã, phải không? Lo con lo cháu, nhưng mà mình đã già hết rồi, tóc bạc hết rồi. Cái điều thứ hai là ý mình dung nhan xinh đẹp. Ở trong này có ai dám ý mình dung nhan xinh đẹp không? Tại mình còn có thể làm model, có làm người mẫu, rồi có thể làm movie star, có không? Trong này đâu có ai vậy nào mà ý mình đẹp mình không tu không? Trong này chắc là cô Thủy cũng ý nè, bé Mập cũng ý nè. Rồi trong này cỡ như là Chút Nhã cũng ý, mới là nãy giờ thầy hỏi tại sao không đưa lên, vậy là ý mình đẹp nè. Còn cỡ như cô gì thì Quảng Tắc cũng ý mình đẹp luôn, phải không? Đó, cái điểm thứ hai là quý vị để ý đó. Là cái thứ ba là gì? Ý mình cường tráng khỏe mạnh, tức là ý mình không có bệnh á, đúng không? Cái người khỏe mạnh là ý y không thèm tu. Mà trong này quý vị bảo đảm cũng là bệnh hoạn hết rồi. Người nào mà không có bảo hiểm là cũng rầu tới nơi rồi. Dạ. Cái điều thứ tư nó là ý mình giàu có. Trong này chắc quý vị không có ai đủ khả năng giàu đâu, thấy không? Rồi thứ năm, ý mình là người có quyền thế địa vị trong xã hội, như là tổng thống, dân biểu, nghị sĩ, hay là có tiếng có tầm, quý vị cũng không có rồi. Như vậy thầy và quý vị ý cái gì mà không chịu tu đây? Thấy mình ngu minh không? Rõ ràng không? như vậy phải bắt chước cô Nhật Khai với bà cụ đó mà ráng tu đi, thầy cũng vậy nữa, ý cái gì? Mình trẻ thì không trẻ, tóc cũng bạc rồi, đẹp trai thì không đẹp trai mà cũng có cái gì đâu, thành ra ráng mà tu. Đó, bây giờ cái đầu tài nè, thầy hỏi quý vị, vị thầy nào là quan trọng nhất trong cuộc đời quý vị? Tại vì hé mở cửa giải thoát là cái vị thầy bổn sư quan trọng hay là thầy nào quan trọng đối quý vị nè, đúng không? Tại vì quý vị là con đường tu đi đến con đường giải thoát thì phải có một cái vị hướng dẫn, tức là một vị đạo sư. Vị thầy nào quan trọng đối quý vị? Thầy bổn, thầy nào? Tức là giờ bà cụ đang nói theo tôi, tức là y chỉ sư, tại bà cụ không quy y với thầy mà đang nghe lời thầy giảng mà tu hành, tức là ý bà cụ nói là y chỉ sư quan trọng. Thì bây giờ có vị nào bổ túc không, thầy hỏi vị thầy nào quan trọng nhất đối với một vấn đề mà của một cái người đệ tử mà tu hành để giải thoát? Thầy nào quan trọng? Thầy bổn sư quan trọng không? Rồi bây giờ quý vị thấy một cái điểm này mình phải ý nè. Theo cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì dù cho Đại Thừa tức là không phải tiểu thừa nha, thì dù cho quý vị quy y với thầy bổn sư nào không cần biết, nhưng nếu quý vị đắc pháp ngộ đạo, quý vị quy y với một vị thầy nhưng mà quý vị không ngộ đạo với vị thầy đó, thì cái vị thầy đó không được coi là thầy bổn sư của quý vị. Tại sao? Bằng chứng là cái gì? Phật Thích Ca mình khi ngài còn là thái tử, sau đời thời gian thầy rời khỏi cung họ Thích, ngài đi vào trong rừng, ngài học với những ông mà chứng được sơ thiền, có không? Ngài thấy chưa chứng được, ngài hỏi còn luân hồi, ngài bỏ luôn ông thầy đó đi. Mà theo với quan niệm của người Tàu đó, tội bỏ thầy dù ông thầy đó mà là một ngày cũng là thầy là coi cái tội khinh sư rồi. Nhưng mà quan niệm của tinh thần Phật giáo mình, ông thầy đó không hướng dẫn cho mình tới cái chỗ giải thoát luân hồi sinh tử thì quyền có quyền đi tìm một vị thầy cao hơn, rồi tìm tới dài dài cho tới cái ông cao nhất là ông Âu Lua Tần La Ca Diếp, mà ông Quốc Lầu La gì mà ông chết á, ông khi Phật thành đạo ông chết, ông lại chứng được phi phi tưởng cao hơn quý vị. Mà Phật cũng bỏ luôn, chưa có hết luân hồi sanh tử. Nhớ nha. Thành ra theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì dù cho vị quy y với ai không cần biết, mà vị thầy nào mà quý vị ngộ đạo, đắc pháp, học mà mở mang trí huệ, thì vị thầy đó là mở mang cho quý vị khai thị ngộ nhập Phật trí kiến, chỉ cho quý vị con đường làm sao quý vị chết, cận tử nghiệp đến, quý vị được giảng sanh, thì vị thầy đó là quan trọng hơn vị thầy bổn sư. Bằng chứng quý vị thấy nè, khi mà ngài Lục Tổ Huệ Năng được truyền y báo với Ngũ Tổ, rồi lấy cái y báo đó đi trốn đi, và cái người rượt theo ngài là ai? Thượng Tổ Minh, phải không? Huệ Minh. Thượng Tổ Huệ Minh cùng quy y với ngài Ngũ Tổ, nhưng mà khi mà đắc pháp do câu nói này Thượng Tổ Minh, ông đến đây ông giành y thì ông giỏi ông lấy đi đó, ông lấy không được. Rồi sau đó giờ tôi đến đây vì pháp, rồi hỏi này Thượng Tổ Minh, Huệ Minh lắng nghe, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái mặt thật là gì? Do câu nói đó Thượng Tổ Huệ Minh ngộ đạo với ngài Huệ Lục Tổ, và tôn Lục Tổ làm thầy, nhớ chưa? Và đổi cái tên là Đạo Minh, có phải không? Thành tiếng là quy y với Ngũ Tổ mà không ngộ đạo với Ngũ Tổ mà ngộ đạo với Lục Tổ. Do đó cái tinh thần vị thầy nào mà quý vị ngộ đạo thì vị thầy đó được coi là vị bổn sư của quý vị. Theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa, theo tinh thần Phật giáo Ấn Độ. Nhưng mà Phật tinh thần của Phật giáo quý vị nhớ Lục Tổ là gì? Một cái vị thiền tông là Đại Thừa rồi. Nhưng mà bên Tịnh Độ Tông mình thì mình quy y vị thầy bổn sư nào là vị đó là bổn sư của mình. Tại ảnh hưởng của truyền thống Trung Quốc. Trung Quốc là coi như là cái gì? Coi như là nếu mà mình á mà tội khinh sư bỏ thầy là cái tội đó là cái tội coi như là hồi xưa thời vua đó là bị giết đó, nhớ nha. Thành cái tinh thần của người Trung Quốc á là ông thầy đó có dù ngu dù dốt, ví dụ có chuyện Tàu có không, một ngày cũng phải bảo vệ ông thầy. Nhưng mà bên tinh thần Ấn Độ á không có cần. Ông thầy nào mà mở mang trí huệ cho mình được thì ông thầy đó là thầy bổn sư đó. Rồi quý vị nhớ kỹ một cái chữ sư đệ, quý vị làm ơn nè, sư là thầy, đệ là đệ tử, nhưng mà nó đệ nó có nghĩa là gì? Em nữa. Sư là cái ông thầy dẫn đường, đệ là người em, người Úc. Ông thầy cũng dẫn đường cho người em mình đi sao theo cái bước đường của mình, chứ không phải là đệ tử đâu nha. Sư đệ nó có nghĩa là vừa là đệ tử mà vừa là em Úc nữa đó. Phật dạy đệ tử Phật lúc ngài còn tại thế về cách thức chọn vị thầy hướng dẫn của mình như sau, quý vị làm ơn để ý nè. Thứ nhất, nếu vị đó là tà sư, làm sao để phân biệt vị thầy đó là tà sư? Hả? Quý vị nghe danh từ tà sư không? Cô Nhật Khai, vậy là làm sao biết cái vị thầy đó là tà sư? Dạ. Đúng, cô nói về cái ngã, tức là vì đại chúng ta không vì mình, đúng không? Mà vì mình tức là vì cái bản ngã rồi. Thành ra cái đúng, cô nói đúng gần như 99%. Mà trong kinh Phật thì nói, Phật nói vị tà sư là vị thầy mà người đệ tử càng theo học càng lâu thì phát sanh ra càng nhiều tà kiến, phát sanh phiền não, ác pháp thì tăng trưởng, mà pháp lành thì không có tăng trưởng, đúng không? Vị thầy nào quý vị theo càng lâu thấy mình tà kiến, ông dạy mình vào con đường mê tín, dạy vào tà kiến, rồi dạy mình nghĩa là không có, nghĩa là ở có hạnh phúc, mà càng ngày đó mình tạo ra nghiệp ác nhiều hơn nghiệp thiện, đó là tà sư. Và vị đó vì ông ta hơn là vì chúng sanh. Nãy là cái câu nói của cô thì cũng có trong phần Phật trả lời. Còn minh sư là vị thầy mà sau khi người đệ tử theo học, pháp lành ngài một tăng trưởng, pháp ác ngài một giảm dần, chánh kiến ngài thêm tăng trưởng, trí huệ phát sanh, thân tâm cảm thấy an lạc, là vị đó là minh sư. Để ý về một cái, riêng đối với người xuất gia, Phật cho 4 trường hợp, như thầy với sư cô đây, có 4 trường hợp mà không mang tội khinh sư diệt tổ. Tại vì câu hỏi này thầy đề tài thầy giảng hé mở cửa giải thoát, có một người họ nói, con gặp một cái vị thầy tà sư, con phải theo trọn đời hay sao để khỏi mang tội khinh sư diệt tổ. Thì đây là giới luật của nhà Phật, từ trong kinh điển thầy nói có chư thiên long bát bộ chứng minh. Riêng đối với hồi nãy là 2 cái trường hợp trên thầy nói là của người tại gia như quý vị, riêng với người xuất gia như thầy và sư cô đây thì có 4 trường hợp. Thứ nhất là chúng ta đi theo một vị thầy mà vừa có cơm ăn áo mặc đầy đủ nhưng không thể tiến tu để khai mở trí huệ hầu thoát ly sanh tử, tức là ông thầy ông lo cho mình chỗ ăn, chỗ ở đầy đủ về cái thất thân này nè, y áo có, nghĩa là muốn cái gì có đó, có xe, có cộ, có đệ tử hầu hạ, nhưng mà không có tiến tu để khai mở trí huệ hầu thoát ly sanh tử, thì chúng ta có quyền bỏ cái ông thầy này ra đi mà không phạm tội khinh sư. Tại vì mình xuất gia là vì giải thoát sanh tử chứ không phải vì cái miếng cơm manh áo, đúng không? Đó. Phật từng bỏ các vị thầy đầu tiên trong 6 năm tu khổ hạnh, nhớ chưa? Bỏ hết ông này tới ông kia mà. Tại vì không có đi tới con đường mà tuyệt đối để mà giải thoát sanh tử. Thì người xuất gia sư cô để ý, mình tu làm sao mà để thoát ly luân hồi sanh tử, tu làm sao để được về giảng sanh. Đó. Trường hợp thứ hai, giả sử chúng ta theo học một vị thầy có cơm ăn áo mặc đầy đủ, lại được tiến tu trong giới định huệ, nghĩa là thầy dạy cho mình thấy tu càng ngày mình mở mang trí huệ, càng ngày mình tạo nghiệp thiện, càng ngày mình đi ra được Phật tử thương mến, rồi mình còn lợi ích cho Phật tử nữa, mình được vừa ăn uống đầy đủ mà vừa có trí huệ, vừa được học hành tiến tới, nghĩa mỗi ngày mình càng thấy tâm hồn mình mở mang ra, thì ông thầy đó có đuổi cũng không đi. Ông thầy đó có đuổi cũng không đi, Phật dặn rõ ràng. Đó. Tại vì á, đó là minh sư mà đúng con đường mình rồi, mình không có đi. Vừa được chỗ ăn chỗ ở, vừa được học tập để mở mang trí huệ, mà tu càng ngày càng hết tham sân si, thì ông thầy có đuổi cũng không đi. Trường hợp thứ ba, chúng ta theo học một vị thầy dù thiếu thốn về ăn mặc, ông thầy đó cho ăn cháo không à, áo thì áo rách, nhưng mà vẫn dạy cho chúng ta mở trí huệ, vẫn dạy chúng ta thoát ly sanh tử, thì ông thầy đó vẫn ở lại. Tại vì mình đi tu không phải vì miếng cơm manh áo, mà vì cái trí huệ. Đó. Còn trường hợp thứ tư, chúng ta theo học một vị thầy vừa thiếu thốn về vật chất, vừa thiếu thốn về mặt trí huệ, không thể giúp cho chúng ta tiến tu để giải thoát sanh tử, thì Đức Phật cho phép ngày nào chúng ta nhận ra cái điều đó, dù ban đêm thì đi ban đêm, ban ngày đi ban ngày, và bỏ đi càng sớm càng tốt, tìm một vị minh sư, không có lỗi gì hết. Không có lỗi gì hết, đó là giới luật Phật cho. Thầy nói rõ ràng. Điểm đáng lưu ý sự khác biệt về quan niệm thầy trò của Ấn Độ và Trung Quốc là như sau. Quan niệm của Đức Phật theo tập quán Ấn Độ lúc đó phóng khoáng hơn quan niệm của Trung Hoa. Tại vì Ấn Độ họ rất phóng khoáng, thời Phật là mình thấy Đức Đạo Sư mình rất là phóng khoáng. Còn Trung Hoa thì họ chọn là cũng như là ông thầy có quyền giết học trò mà không bị luật pháp để mà xử, có không quý vị? Ông thầy có quyền giết. Quan niệm Phật giáo của phong tục Ấn Độ thời Phật, minh sư, bây giờ thầy nói bây giờ trường hợp này nè, minh sư là vị thầy hướng dẫn đệ tử theo con đường thánh thiện, mở mang trí huệ để vượt qua 3 cõi, nhớ, được người đệ tử tôn kính. Làm sao mà ông hướng dẫn mình vượt ra khỏi sanh tử, vượt mình về giảng sanh và cực lạc, là ông thầy đó là thuộc loại minh sư. Tà sư là vị thầy hướng dẫn đệ tử không vượt qua ba cõi mà còn sa đọa vào tam ác đạo, cho nên đệ tử có quyền rời bỏ để đi tìm vị thầy minh sư đúng nghĩa mà không bị kết án là phản sư. Nhớ một cái điểm đó, quan niệm thầy trò theo phong tục Trung Quốc nè. Thứ nhất, tội phản sư là tội tử hình dù cho ông thầy có đúng hay sai. Thứ hai, người thầy có quyền giết đệ tử mà không bị luật pháp ghép tội. Thứ ba, người cha có quyền giết con mà không bị luật pháp trị tội. Có không quý vị? Hồi xưa cái thời phong kiến là cha giết con là thường nha. Thứ tư, ông vua có quyền giết chết trung thần mà không bị ra tòa. Có không? Đó, cái chế độ quân chủ. Còn quan niệm thì thầy trò theo tinh thần Thiền Tông. Thầy nói về Thiền Tông chưa tới Tịnh Độ Tông. Trường hợp Thượng Tọa Huệ Minh á, là chạy theo lục tổ Huệ Năng sau khi được lục tổ khai ngộ, đúng không? Đó là Thiền Tông. Mà ông không có mang tội là phản với ngài. Ngài Quỳnh Ngũ Tổ Quỳnh Mai đã tôn Huệ Năng làm thầy của mình và đổi cái pháp danh của mình là từ chữ Huệ xuống chữ Đạo để không có trùng với thầy. Đó. Trường hợp ngài Quyền Giác, đệ tử của Tông Thiên Thai, quý vị biết Quyền Giác không? Nghĩa là ngài được kêu là Nhất Giác Túc. Ngài đến với lục tổ Huệ Năng chỉ có một đêm thôi mà giác ngộ thành tổ, thành kêu là Nhất Giác Túc, tức là một đêm là thành tổ rồi. Thì ngài đó là học trò của ngài Thiên Thai, nhưng được lục tổ khai thị, cho nên sau này sử sách ghi ngài là đệ tử pháp truyền của lục tổ Huệ Năng, mặc dù học đạo với ông thầy ngài Thiền Sư Thiên Thai là 15 năm mà không ngộ đạo. Sau khi gặp lục tổ Huệ Năng có một đêm mà ngộ đạo, thấy được cái bản lai vô nhất vật, và vẫn sau này sử sách vẫn ghi ổng là đệ tử của Huệ Năng chứ không phải là đệ tử của ngài Thiên Thai. Quý vị thấy không? Đó theo tinh thần Thiền Tông. Đó là theo tinh thần Thiền Tông, mình ngộ đạo với ai thì vậy đó là thầy bổn sư của mình, đó là ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ. Riêng các tông phái như Tịnh Độ Tông, Mật Tông, hoặc là như là coi như là Pháp Tướng Tông, Duy Thức Tông, thì quý vị quy y với ai thì vậy đó là thầy bổn sư của quý vị, ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Thì chúng ta đây là theo cái gì? Tịnh Độ. Quý vị quy y với thầy Dược Sư, thầy Đồng Trung là đệ tử thầy Đồng Trung. Quy như cô Nhật Khai, cô có hàng chữ Nhật, đó là thầy nghĩ hòa thượng cô là tịch rồi phải không? Cái chữ Nhật lớn lắm, cái chữ Nhật ngang với hòa thượng Nhật Quang bây giờ đó. Cái chữ hòa thượng Nhật Quang mà cánh của đệ tử Thanh Từ, bây giờ ông lên chữ Nhật đó, là ông nó ngang hàng với là hòa thượng Trí Tịnh đó, cái lớp hòa thượng Trí Tịnh đó, thầy của cô là lớn cỡ vậy đó, thành cái dòng kệ đó, thành ra vẫn là cái ông thầy đó vẫn là thầy của mình, tại vì tính theo cũng như chữ Quyên ở trong này nè, là chẳng hạn như là chữ quảng cũng lớn, chữ Quyên cũng lớn, chữ Quyên là ngang hàng với hòa thượng Quyên An đó, thầy đó là lớn lắm, thành ra những cái chữ đó là quy y, rất là cái dòng kệ rất là lớn. Nên bên Tịnh Độ Tông thì vị thầy nào quy y thì vị đó là thầy của mình, nhưng mà Thiền Tông là khác à. Ông nào chỉ cho mình ngộ đạo, ông nào cho mình nghĩa là thấy được cái chân tâm là cái ông đó là thầy của mình. Đó, quý vị thấy. Ừ. Như vậy Thiền Tông ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ nhiều hơn Trung Hoa. Mà quý vị nhớ đi, nhà tổ mình thờ Đức Tổ Đạt Ma là tổ gì? Tổ Thiền Tông. Tất cả chùa Dược Sư có thờ tổ Đức Đạt Ma không? Chùa Cổ Lâm có thờ Đạt Ma không? Tất cả những chùa như chùa Hòa Thượng Tiên Hóa, Dạng Phật Thành cũng thờ Đạt Ma Sư Tổ, mà ổng là tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Quốc và tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ. Nhưng mà tại vì căn cơ của mình á, thượng căn thượng trí thì gì? Tu thiền. Tới thời mình đó là trung căn trung trí là tu niệm Phật và tụng kinh. Còn hạ căn mới sau này á, 100 năm nữa toàn là làm phước bố thí không, chứ không có tu nữa đâu. Mình bây giờ còn nằm ở cái hàng trung căn đó là niệm Phật. Còn tới sau này họ chỉ biết làm phước thôi. Đó quý vị để ý một cái điểm. Ừ. Tuy nhiên dù Tịnh Độ hay Thiền Tông, chúng ta vẫn thờ tổ Bồ Đề là một cái vị tổ, quý vị thấy không? Thành ra gốc của mình là gốc Thiền Tông chứ không phải gốc Tịnh Độ Tông đâu nha. Nhưng mà sau này nhà Ấn Quang là các ngài Liên Trì Đại Sư, các ngài thấy căn cơ càng ngày càng xuống, các ngài mới chuyển qua. Phật giáo Nguyên Thủy Ấn Độ cấm chư tăng không được tụng kinh mà tán tụng theo cái kiểu mình đây nè. Quý vị đó từng thấy các thầy như là Nguyền Trung á, họ tụng tán là có đờn cò rồi, thấy chưa? Những vị người Đà Nẵng thấy, là người Huế thấy nè, thấy các ôn ngoài đó tụng là có đàn cò kéo rồi, cái tan cái tánh có không? Đánh trống, tụng đó là tụng theo Trung Quốc. Nhưng mà nhớ nha, quý vị đã từng đi đến chùa Liên Hoa thấy cái ông sư mà thượng tọa Ananda, ông tụng kinh không? Ông chỉ đọc những cái câu kệ pháp cú của Phật thôi. Bên Phật giáo Ấn Độ nếu mà tụng kiểu như thầy mà có chuông có mỏ đó là bị phạm giới đó. Quý vị vô cái chùa Lào, quý vị làm ơn thấy không có mỏ. Chùa Campuchia không có mỏ. Đó. Không có cái sâu chuỗi, không có khánh, không có trống như mình đâu. Họ chỉ thờ có một tượng Đức Phật bổn sư duy nhất thôi. Còn chùa Tịnh Độ mình là thờ Tam Thánh, A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, thờ Địa Tạng, thờ ông Thiện, ông Ác, ông Tiêu có không? Mình thờ đủ thứ, như đó là ảnh hưởng của Phật tử Trung Quốc. Đó, quý vị để ý vừa một cái. Cho nên nghĩa là khi tụng kinh mà có chuông mỏ, vì quan niệm người Ấn Độ xem giai cấp ca sĩ là sướng ca vô lợi giống như người Việt mình vậy đó. Thành ra hạ tiện, thành ra Phật giáo cấm, các nước Phật giới, nước giới cấm ca sĩ tu mà tụng như là A Di Đà Phật Thân Kim Sắc đó, gõ keng keng là bên Ấn Độ là không có cái chuyện đó nha. Nhưng mà qua bên Trung Quốc á thì nó khác ạ. Để thầy để ý chỗ này nè, tán tụng á, ca ngâm khi tụng kinh không có chuông mỏ vì quan niệm người Ấn Độ xem giai cấp ca sĩ thuộc loại hạ tiện. Cho nên Phật cấm tiệt một tăng sĩ Phật giáo không được làm thi, làm thơ, ngâm vịnh. Cho nên tụng kinh mà tán tụng theo kiểu chùa chiền thời nay đều bị Phật quở. Nha. Cho nên những nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ, tức là Nam Tông, Nguyên Thủy, trong chánh điện chỉ có thờ Đức Bổn Sư, không có chuông, không có mỏ, không có trống, không có khánh. Quý vị để ý coi. Đó. Còn những nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo Bắc Tông như Trung Quốc, trong chùa có thờ Đức Bổn Sư, Tam Thánh tức là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Hộ Pháp, Ông Tiêu, Địa Tạng, chuông mỏ, khánh trống, đủ thứ, có nhạc nữa. Đó. Theo văn hóa Trung Hoa, trong bộ Tứ Thư và Ngũ Kinh có chia ra những phần sau đây để dạy cho học sinh thời đó là gì? Bộ thơ, bộ lễ, bộ nhạc, bộ văn có không? Tức là Tứ Thư Ngũ Kinh. Mà thời xưa đó là cái bộ Tứ Thư Ngũ Kinh là cái bộ dạy cho chính nhà nho của Trung Quốc. Phật giáo Ấn Độ khi một tăng sĩ Phật giáo đọc kinh thì các vị tăng khắc lắng nghe, không được đọc theo tập thể. Giả sử như bây giờ thì ngài A Nan đọc cái lời kinh đó thì ngài Xá Lợi Phất phải lắng nghe và tất cả đại chúng lắng nghe, mà khi ngài Mục Kiền Liên đọc thì tất cả đại chúng lắng nghe, chứ không có kiểu mà đọc ào ào như mình. Nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc do ảnh hưởng của phong tục tập quán, cho nên chư tăng đồng tụng để cho ăn nghiệp, cho nên các vị tổ phải chế ra chuông mỏ. Nếu tụng đồng mà không có mỏ chuông, họ tụng trật lách hết. Từ đó và tụng theo cách tán tụng như là khúc nhạc, đó mới là hợp văn hóa nước Tàu, là nằm trong bộ lễ và bộ nhạc. Đó là có văn hóa, đó được xem là có văn hóa, có văn minh, do đó các tổ phải biến dạng ra. Tôi nghiên cứu trong kinh điển Nguyên Thủy có đoạn Phật quở ngài A Nan như sau: một hôm chư tăng đang ngồi thiền trong tịnh xá Kỳ Viên thì có một số Phật tử cư sĩ như quý vị đến để nhờ ngài A Nan giải kinh, thì ngài A Nan ngài mới giải cho một số đoạn kinh Pháp Cú. Đó thì đoạn kinh Pháp Cú là quý vị biết rồi, các pha coi như là trong các pháp là tâm làm chủ, tâm tạo tác, quý vị hiểu rồi, kinh Pháp Cú đó. Thì một số Phật tử yêu cầu ngài A Nan dạy học kinh, và ngài A Nan mới dạy cho nhóm Phật tử này một số câu kinh Pháp Cú, và để hướng dẫn cho mọi người đều học thuộc lòng, cho nên ngài A Nan và nhóm Phật tử đã cùng tụng chung với nhau rất nhiều lần. Ngài hướng dẫn mà, Phật đang ngồi thiền thì tụng, sau đó nghĩa là Đức Phật quở và không được tụng kinh chung với người thế tục. Tại sao kỳ vậy? Phật lại cấm không cho ngài A Nan tụng với người thế tục, là nó có cái nguyên nhân chứ phải không? Lý do là làm cho bầu không khí tu học trong tịnh xá mất yên tĩnh. Thời đó là các chư tăng đều ngồi thiền, mà tự nhiên cho Phật tử vô tụng rầm rầm lên là mất động tâm các vị tăng. Thì thời đó Phật là thời tụ thiền. Đó, làm cho tịnh xá mất yên tĩnh và làm tổn hại đến các vị sư đang tọa thiền, vì điều đó được ghi vào trong giới luật tỳ kheo. Đó, một điểm đó. Nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì có nhiều Phật tử yêu cầu được tụng kinh chung với chư tăng, cho nên để tùy thuận chúng sanh, chư tăng Trung Quốc mới chế ra chuông, mỏ, trống, khánh để cho Phật tử tụng và dụ dỗ họ đến họ tụng hay hơn. Đó. Quý vị để ý vào một cái là tại vì tụng để cho tùy thuận chúng sanh. Hiện nay một số chùa chiền ở miền Trung Việt Nam còn giữ phong tục này là có tán, tụng và đều có theo nhập trung kinh là ảnh hưởng của Trung Quốc. Và quý thầy có đờn cò, khi nào quý vị nghe một số băng hay là quay những cuốn phim mà các thầy người Huế họ tụng có đèn, có đờn có không? Có vị nào nghe chưa? Rồi nói cái chữ A Di Đà Phật họ tán rất lâu. Thỉnh thoảng quý vị thấy như Hòa Thượng Nguyên Kim hoặc mấy thầy Huế mà họ mở cái trai đàn chẩn tế, quý vị thấy chưa? Họ tán một cái câu A Di Đà Phật họ tán rất là dài. Cái chú Lăng Nghiêm thôi đó, quý vị biết là Diệu Trảm Tổng Trì Bất Động Tôn, họ tán coi như cả tiếng hồ đó. Rất là hay, cái đó là nhạc của Trung Quốc đó. Dạ, họ tụng rất là hay. Đề cập đến sự khác biệt giữa hai tu sĩ Phật giáo Ấn và Phật giáo Trung Quốc, một vị tổ sư của Thiền Tông đã nói như thế này: con gà mà nó lạnh á thì nó leo lên cây, mà con vịt nó lạnh nó chui xuống nước. Quý vị hiểu không? Con vịt mà lạnh á thì nó nhảy xuống nước, mà con gà lạnh thì leo lên cây. Con gà nó không thể bắt chước con vịt, mà con vịt không thể bắt chước con gà. Đó. Như vậy con gà mà bắt chước con vịt á thì con gà sẽ chết sớm, đúng không? Con gà xuống nước là chết. mà con vịt mà bắt chước con gà thì không thể được. Như vậy cùng là đệ tử Phật, nhưng người Ấn Độ tu theo kiểu của họ, người Trung Hoa tu theo kiểu của người Tàu. Người Ấn Độ không thể bắt chước người Trung Hoa, và người Trung Hoa không thể bắt chước người Ấn Độ. Đó. Cái khéo ở đây là chư Tăng biết uyển chuyển làm sao cho dân chúng địa phương tại đó có thể tu được, chứ không thể nào rập khuôn, nghĩa là văn minh của Ấn Độ đi qua Trung Quốc được. Tại sao? Chư Tăng Ấn Độ gặp Phật là quý vị thấy không? Lột y, bài trần ra mà chào Phật. Có không? Coi như là thiên đản hữu khiên, bài giai hữu. Tại sao? Tại vì phong tục người Ấn Độ nói là con và Đức Như Lai khác nhau là ở cái bộ đồ, cũng như thầy khác chú Vĩnh bộ đồ, rồi thầy khác chú Tâm ở bộ đồ, thầy khác ở cô Nhật Khai ở cái bộ đồ. Người ta nhìn nhau là quen sợ dạ lạ sợ quần, nhưng mà khi cởi bộ đồ ra mình đều là trần dân trụi. Để tôn trọng Đức Phật mà con cởi ra, một ông vua Ba Tư Nặc, ông vua Bình Sa Dương vô gặp Phật cũng cởi ra long bào để chi? Để là cho bày tỏ con với Phật trong này giống nhau. Đó là cái phong tục người Ấn Độ. Nhưng mà ngược lại phong tục người Việt và người Trung Hoa mình sao? Giả sử mấy cô đang ở nhà, mấy cô đang mặc quần sọt, trời nóng mùa hè, hoặc là mấy chú Tâm đang mặc quần cục áo thun, mà thấy một vị thầy đến sao phải chạy lật đật kiếm cái áo mặc vô, có không? Để tỏ sự tôn kính. Đó, thành ra qua tới Trung Quốc rồi đó mà đem cái đạo Phật mà theo y với phong tục Ấn Độ là người ta nói là đồ thiếu văn hóa. Do đó chư tổ phải uyển chuyển. Dạ. Bên Nhật lễ, quý vị nhớ cái học trò lễ không? Học trò lễ mà những cái đình, những gì ở Việt Nam có những ông mặc đồ lễ họ đi từng bước đó, là cái đó của Trung Quốc truyền qua đó. Thành ra người ta có lễ, có nhạc, có y, có áo, thành ra chư tăng mình cũng phải làm như vậy. Đó. Quý vị thấy đó. Thành ra cái này đó là quý vị để ý là các chư tổ rất là uyển chuyển mới truyền được Phật giáo. Bất đối với vị người Tây Tạng họ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma họ tỏ lòng kính tịnh, kính trọng họ làm thế nào? Đối với vị biết. Có nha. Họ đưa cái khăn tròn và đồng thời cái khăn đó lại tròn trở lại, ngài Đạt Ma tặng cái khăn lại. Mà còn một cái điểm nữa, đối với vị biết. Họ le lử. Cái người Ấn Độ, người Tây Tạng mà tôn trọng một cái vị nào là họ le lử ra, họ le le rất dài đó, quý vị để ý quá. Người Tây Tạng mà khi tôn trọng cái vị nào tối thượng đó họ mới le lử. Trong khi mình ở đây mà le lử là sao? Là người ta chạy mất rồi phải không? Bữa nào á, dụ như thủy đi vô gặp thầy nào vô thăm, thủy le lử chạy ra là họ chạy liền. Thành ra cái phong tục của người Tây Tạng là gặp một cái vị tôn kính họ le lử. Nha, quý vị để ý mà. Trong vấn đề tu hành, khi người học trò tu hành đến mức ngộ đạo thì phải được vị thầy gì? Ấn chứng. Có không? Như vậy ấn chứng là gì quý vị? Quý vị đọc sử bài. Khi một cái vị tu hành mà tới mức mà được ông xác nhận, chẳng hạn như lục tổ phải được ngũ tổ ấn chứng. Đúng không? Rồi, ấn chứng là gì? Thôi chú Vĩnh nghĩ ấn chứng là gì? Chú hiểu ấn chứng là gì không? Chú đọc danh từ thiền nhiều á, phải có sự ấn chứng. Có không? Cô Tinh nó có ý kiến gì cô Nhật Khai? Dạ thì nó thế này, bây giờ nói tâm tiền tâm thì nó tức là tâm ấn tâm, tiền dùng tâm ấn tâm, nhưng mà thầy nói thế này, nói vậy thì nó hơi khó hiểu. Bây giờ khi một cái vị thầy mà đã được chứng đạo rồi đó thì người ta phải được, chẳng hạn như sau này thầy chú Vĩnh học với thầy thời gian mà thầy nói chú này có khả năng lên hoằng pháp rồi, thầy phải ấn chứng thế nào để người học trò cũng như người thợ máy cũng vậy, mà chú Tâm làm sao mà để cho nó cho chú 4 chấm mà nói thằng này coi như là cái tăng mới sanh là good rồi, đúng không? Là có sự xác nhận ấn chứng, là có cái bằng certify rồi, là ông này là good rồi. Thì trong vấn đề tu hành, khi người học trò tu hành đến mức ngộ đạo thì phải được vị thầy ấn chứng. Vậy ấn chứng là gì? Tôi xin kể một câu chuyện thiền sử như sau. Lục tổ Huệ Năng sau khi làm kệ trình bày lên, nhớ không? Hả? Nhớ không? Nhớ cái câu đó nè. Là coi như là thân là cội bồ đề, là cái tâm bồ đề gương sáng, đó là của thần tú, thường phải lau chùi đừng dính bụi trần. Tức là thần tú còn kẹt dính bụi, cần phải lau chùi, cần phải ngăn chặn. Còn lục tổ thì nói là bồ đề vốn không cội, minh cảnh diệt phi đài, cái là bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có vật, tại sao phải cho lau chùi? Thì khi trình cái câu đó rồi thì ngoài cái chuyện mà truyền cái y bát rồi đó, ngũ tổ Hoàng Mai có ấn chứng cái gì không? Quý vị nhớ câu này, có ấn chứng cái gì không? Khi mà ngũ tổ nửa đêm canh ba kêu ổng vô che y để mà ấn chứng cho ổng đó, để thành tổ thứ sáu đó. Chuyện trao y thì không nói cái đó là vật chất, mà cái chuyện tinh thần có ấn chứng cái gì? thì có một thiền sư sau khi được ấn chứng và ngộ đạo về gặp huynh đệ hỏi: sau khi gặp thầy ấn chứng ông được cái gì, mà tại sao từ lúc được ấn chứng ông đi ngang về dọc, ông chửi trời và chửi Phật mà ông không sợ ai hết, ông được cái gì? Có câu đó không? Một ông kia, ông được, ông thầy ấn chứng là ngộ đạo rồi, thì sau khi về đệ tử mới hỏi: ông được cái gì? Ông gặp thầy ấn chứng cho ông được cái gì mà tại sao từ lúc được ấn chứng ông đi ngang về dọc chẳng ngán ai hết vậy? Người ta ngồi thiền thì ông ngủ, người ta ngủ ông ngồi thiền. Quý vị có coi trong cái chuyện thoát dòng tục lỵ không? Một bên Ngọc Lam á, nhớ Ngọc Lam không? Cái ông thì nằm ngủ, thì ông này ông thầy nói: người ta đây ngồi thiền mà gặp ông thầy lên còn hé hé mở, phải không? Còn ông bên đây ngồi ngay thiền gần chết bị ông thầy chữa, có không? Quý vị để ý một cái điểm đó, cái ông kia sau khi được ấn chứng rồi thì thầy ngồi thiền thì ông có ngủ đó. Quý vị để ý cái điểm đó. Thì ông đệ tử nói: ủa, huynh đi lên thầy ấn chứng cho cái gì mà từ ngày được ấn chứng ông đi gian về dọc ông không sợ trời sợ đất gì hết trọi vậy, phải không? Đó. Vị thiền sư trả lời: tôi đi tay không, về cũng tay không. Hay không? Thì cái chỗ này quý vị nhớ cái câu nói của Lục Tổ là: nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Tự tánh của mình là gì? Xưa nay thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Thì cái tự tánh này là cái tâm của mình lâu nay nó đã thanh tịnh, nhưng mà cũng từ cái tự tánh này nó mới sanh ra phiền não. Muôn pháp tức là phiền não, phải không? Vậy phiền não là ai? Cũng là tụi mình, mà bồ đề cũng là mình. Thì từ chỗ đó, giữa cái ranh giới giữa phiền não và bồ đề nó không có một cái ranh giới nào cả, thì mình trừ ai đây? Nếu nó là giặc mình trừ, chứ tại sao mình phải trừ nó? Thành đi tay không mà về vẫn tay không. Thì để ý câu sau khi ngũ tổ nghĩa là khai thị xong, ông nhớ công Kim Cang không? Tâm vô sở trụ mới là cái tâm. Thì ông nói: ồ, tâm vô sở trụ là không có trụ chỗ nào hết, không trụ vào tướng, không trụ vào có, không trụ vào không, không trụ vào tứ trướng. Ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả mọi đại chúng, và cái thọ cảm, thọ giác của mình cũng không có, mà tuổi thọ cũng không có. Thì bây giờ quý vị, sau đó ngài mới nói câu: nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Do hai cái câu đó mà ngài mới được làm tổ đó. Chứ lúc ngài viết cái câu là bản lai vô nhất vật cũng chưa làm chỗ được, cho tới cái lúc nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Cũng như bây giờ, tự tánh xưa nay thanh tịnh là tai mặt, nào ngờ tự tánh xưa nay phiền não. Vậy tai não là tay trái là phiền não, mình có chặt tay trái không? Không chặt. Thì không chặt đâu có cần sợ vọng tưởng nữa. Lâu nay mình nói vọng tưởng là kẻ thù, tại mình cũng nghĩ là vọng tưởng là từ ở ngoài đưa vào, từ chồng đưa vào, từ con đưa vào, nhưng mà khi biết nó cũng từ cái tâm mình cho phân biệt. Thành ra nào ngờ tự tánh hai sanh thanh tịnh là tay mặt của ngài, nào ngờ tự tánh hai sanh phiền não là tay trái. Lúc đó còn chặt nữa không? Chỉ nở một nụ cười, và đi tay không cũng về cũng tay không. Từ chỗ đó là thõng tay vào chợ. Quý vị để ý một cái điểm đó. Thì ấn chứng này nó nói về thuộc tinh thần thiền, chứ bên tịnh độ là không có ấn chứng nha. Tịnh độ có ấn chứng mà ấn chứng kiểu khác. Ông biết mà biết không có rõ ràng. Chú nói một chút nữa thầy sẽ dẫn chứng. Chẳng chứng như bây giờ cái xe mà lâu nay chú bị dự tịnh vợt á, đưa chú vợt hoài không ra đó, thì chú cũng nghi cái bệnh đó. Chú nói chú đòi mổ trong để rã mái coi nó cái gì, nhưng mà dự tịnh nó không phải rồi. Nhiều người nói lửa, người nói xăng rồi đó, nhưng mà tới một ngày nào khi chú mở ra rồi, cái ông kia ông là ông chỉ, thì có một người ấn chứng: mày cứ mở nó ra. Thì nói: phải, tao biết vậy, tao đã nghĩ từ đầu tao mở cái xe này rồi, đúng không? Thì cái đó chú đã tìm ra, nhưng mà nào ngờ tại sao mình còn nghe người hoài nói nữa, hiểu không? Ông ý là như vậy đó. Đó, ông đã thấy bây giờ đi sâu vô cái phần này là cái phần nghĩa là đó, đó là tinh thần giác ngộ tối cao của người tu Phật, không chứng cũng không đắc, vì không có cái gì để mà đắc, vì vô sở đắc. Trong kinh Bát Nhã mình tụng hoài, đó là cái bài kinh mà quý vị nấy, dù thiền tông hay tịnh độ tông, tại sao mình phải tụng kinh Bát Nhã? Trong các bài kinh cầu an, cầu siêu, sám hối đều có Bát Nhã, phải không? Là nói cho mình thấy chỗ đó. Bây giờ thầy giải thích nè. Bây giờ để trả lời cho cái chú Tâm câu hỏi nè, tại sao hồi đó ổng không thấy mà giờ ổng thấy? Có một cái chuyện Phật kể thế này. Có một ông thừa tướng, phải không? Ổng muốn nghĩa là nắm hết binh quyền, nhưng mà một ngày kia đó, ổng còn muốn giết ông vua mà không làm sao giết được. Ổng phải làm sao để là cho biết ông vua này đó là bệnh hoạn, không có tâm trí để điều khiển, lấy trong chánh danh ngôn thuận. Thì vị thừa tướng đó mới âm thầm, ổng nắm viên quyền mà ổng chỉ còn trên có một, dưới có một ông vua mà trên hết mà ổng có tham vọng. Thì ổng mới lập mưu, ổng mới bàn với tất cả những tay, nghĩa là quân sư mà trong cánh nịnh thần, ổng mới làm sao để mà lật ông vua này mà không bị được người đời nghĩa là quyền rủa là sóng ngôi. Thì nói giờ ổng làm sao mà nói cho ông vua này bị tâm thần á, là coi như người ta sẽ cho ổng xuống mà bầu lại, tại vì ông vua mà bị thần kinh. Thì ổng mới họp thế này, ổng nói bây giờ ngày mai đó mình đem vô triều một con lừa ốm yếu thôi, nhưng mà mình nhớ nha các ông, ông nào mà tôi hỏi tới con này là con lừa hay là mấy ông nói con ngựa cho tôi nhớ nha, thì ông nào cũng được, ông thừa tướng cái này là con ngựa, cái này là con ngựa, con này con ngựa, mà thật sự là con lừa. Thì bữa trong ngày lễ chúc thọ Đức Vua 70 tuổi thì hoàng tử lúc đó mới có 10 tuổi, chưa có đủ mà để mà trí huệ để mà truyền ngôi. Thì ông vua ông mời tất cả các quan trong triều để làm lễ chúc thọ có hoàng thượng 70 tuổi thượng thọ. Thì khi đó mới đem con tướng mã vô, ông nói bây giờ thừa tướng có một con tướng mã, nghĩa là đi một ngày trăm dặm, nghĩa là rất là đẹp, xin mời hoàng thượng để mà ngự lãm. Thì ông sai dẫn con lừa vô, thì ông vua ông nói con này là con lừa mà tại sao mà khanh dám tặng ta mà nói là con ngựa. Cái ông thừa tướng ông nói bệ hạ như vậy là thần trí đã lẫn rồi, cái này con tướng mã rõ ràng gì không tin thần thì bệ hạ hãy hỏi những ông quan kế thôi. Thì khi đó ông vua ông xuống, ông hỏi vậy con này là con lừa hay con ngựa, thì các ông kia đều sợ ông thừa tướng nói dạng này là con ngựa. Thì ông hỏi người thứ nhất ông cũng không tin, ông hỏi tới người thứ nhì, ông hỏi tới ông quan huyện, của quan tỉnh, rồi quan nghĩa là coi như là thượng thư, rồi lại bộ thượng thư, rồi ông hỏi hết, ông nào cũng nói con đó là con ngựa. Thì đương nhiên ông nghĩ ông bệnh đúng không, một người nói mình còn sai. Giả sử như bữa nay là cái ngày gì, ngày 19 tháng 3, nhưng mà giả sử thầy hỏi ai tâm đến bữa nay là ngày 21, rồi hỏi tới cô Nhật Khai cũng nói ngày 21, hỏi tới Vĩnh ngày 1, lúc đó thầy đâm ra thầy nghĩ mình chắc là có bị thần kinh, thấy không? Thì ông vua này cũng vậy, ông hỏi tất cả đều là nói con này con ngựa. Thì khi đó ông quan thừa tướng nó mời bệ hạ lên lưng ngựa, thì ông nói con lừa là sao mà lên được. Thì khi đó họ nói vậy là bằng chứng, hôm nay thừa tướng xin mời nghĩa là bệ hạ kiến ngự y lại và cho bệ hạ nghỉ đi, tại vì bệ hạ không đủ sức để mà trí huệ để mà điều hành cái đất nước, đúng không quý vị? Con ngựa mà cho là con lừa. Thì khi đó ông thái tử rất là lanh, ông thái tử mới 10 tuổi thôi, ông nói dạ thôi bữa nay cái ngày lễ của nghĩa là phụ vương, quan thừa tướng tặng con lừa này, thôi bây giờ phụ vương cùng con hãy đi ra cổng thành để dạo chơi con tướng mã này, có đúng như là lời của thừa tướng nói không? Thì ông thái tử có 10 tuổi mà ông rất khôn ngoan, thì ông mới mời ông vua cha lên và hai cha con. Ông thái tử thì cầm dắt cái dây cương của con lừa, và ông vua buộc lòng không leo lên cái lưng con lừa mà nghĩ là mình điên, là thấy con ngựa mà sao mình thấy con lừa. Thì thái tử mới dẫn ra khỏi hoàng cung và hai cha con đi thật xa. Thì đi thật xa trong ngày thì cái đám trung thần á, nó thấy như vậy là nó đã biết cấu kết, nó không đi dự. Thì ông mới chạy lại nhà một cái ông mà quan cũng như là trung thần mà cũng như là hạng số 2 ở trong đó, thua thừa tướng thôi. Thì ông mới tập hợp lại, thì thái tử mới nói bây giờ ba hỏi thử trong đám trung thần này có phải là con lừa hay con ngựa. Thì hỏi ông nào nói dạ cái này là con lừa. Thì sau khi hỏi hết dân chúng về làng, hỏi từ cái ông chợ cái này là con lừa hay con ngựa, thì ai cũng xác nhận, từ cái ông quét rác cho tới cái ông mà coi như là ông đánh phu xe đều nói là con lừa. Thì nhà vua mới lấy lại trí huệ, và khi nhà vua lấy lại mình không bị thần kinh, đúng không? Thì nhà vua mới bắt đầu nghĩa là tiểu trập, nghĩa là các cũng trung thần và nhào vô lấy lại cái ngôi. Thì cái điểm ông vua đầu tiên ông đã thấy con lừa là con lừa rồi, đúng không? Cũng như mình ai cũng biết mình là có Phật tánh rồi, nhưng mà nghi ngờ quá, đúng không? Ai cũng nói ủa sao nói tu hoài, là tự nhiên mình phải xác nhận, nhờ ông thầy ông xác nhận. Giả sử như quý vị đi chùa nè, quý vị biết đời là gì? Đời là vô thường, chồng con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, quý vị biết là phiền não. Nhưng mà quý vị đến chùa rồi cái ông chồng ông nói một câu sao mà điên quá giờ không ở nhà làm overtime, rồi con nó sao má ở nhà không chịu coi phim, không chịu đi chơi chỗ này kia, là nói riết, đâm ra quý vị nghĩ mình có lẽ là điên khùng vô chùa đây. Thành ra đến gặp một vị thầy, lâu lâu quý vị phải đi xuống với pháp sư Tịnh Không để nghe băng, để mà ấn chứng lại, nghe băng của hòa thượng Thanh Từ để ấn chứng lại, phải nói không, nghe băng của tất cả các vị cao tăng để ấn chứng lại. Nhưng mà thật ra cái đêm quý vị cũng thấy đời vô thường, cũng thấy là giả tạo hết. Nhưng mà quý vị phải, nhiều khi bị vợ con nó nói, bạn bè nó nói tại sao giờ này không uống bia không ăn nhậu mà đi ăn chay, thì nói riết đâm ra quý vị là đâm ra quý vị nghi ngờ. Thành ra cái ấn chứng là vậy, mình vẫn thấy được, nhưng mà nhiều khi người nhiều cái người sai lầm quá, mình lại đâm ra mình nghĩ mình sai. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái ấn chứng giống như câu chuyện này Phật đã kể trong kinh, ấn chứng là nói như vậy đó. Đó, cái đầu tiên ông vua đã thấy con lừa là con lừa, nhưng mà do tất cả những người kia họ gạt hết, rồi mình thấy là con lừa là con ngựa. Nhưng mà sau khi đi ra ngoài có người xác nhận lại, những người cùng đồng quan niệm, thành những người quý vị đi chùa, quý vị đến băng hữu làm sao để xác nhận là cõi ta bà này là giả tạo, chồng con là giả tạo, tiền bạc dù có tạo 10 căn nhà cũng là giả tạo, rồi đi cũng bỏ hết. Do đó khi mình xác nhận được niềm tin thì mình nó trở lại mình tinh tấn hơn. Thành cái chữ xác nhận là như vậy, đúng không? Cái chuyện này thầy giảng cho quý vị thấy để mà có cái niềm tin. Đó. Ấn chứng là xác nhận lại niềm tin của mình đã thấy từ đầu là đúng nhưng mình còn nghi ngờ. Đó, quý vị nhớ một điểm. Trong kinh Pháp Cú Phật có kể một câu chuyện như sau. thở Phật còn tại thế lúc Ngài đang thuyết pháp trong tỉnh Xá Kỳ Viên thì có, cái bữa đó là cái ngày ra hạ, thì nhập hạ vào ngày 15 tháng 4 và mãn hạ vào rằm tháng 7, đúng không quý vị? Thì ngày tử tứ lễ Du Lan thì tất cả Phật tử mới đem cái gì? Y áo, nghĩa là tất cả mọi thứ để mà vào đó cúng dường. Nhưng mà bên Ấn Độ đó, cái phong trào người ta đến tỉnh Xá người ta mới lột bông tai, người Ấn Độ họ đeo vàng dòng rất nhiều, họ mới lột để ngay trước sân chùa đó, rồi họ mới vô họ cúng Phật để cho tôn trọng. Đã, tại vì khi đó là không được đeo. Rồi khi đó có hai tên ăn trộm, nó mới nói bây giờ một năm mà chỉ có mùa hạ mà vô ngay cái chỗ Cù Đàm này đó, Đức Phật Thích Ca là coi như mình hốt đồ rất là tốt. Thì hai tên này mới chuẩn bị hai cái bao, cũng giả bộ là Phật tử đi trong phái đoàn đó để mà ôm y. Thì nó vô đó, thằng đầu tiên đó, thì nó canh. Thì cái thằng tên trộm số 1 thì nó lấy được một mớ, nghĩa là vàng vòng bông tai của mấy bà, rồi nó cất một bao. Rồi lấy y áo những đồ đẹp của mấy bà đó. Rồi một tên trộm thứ hai nó cũng lấy, mà nó lấy nó nghe tiếng được tiếng mất sao, tự nhiên nó nghe xong cái nó hay quá, nó chứng quả Tu Đà Hoàng đi. Cái thằng mà thứ hai thì chứng được cái quả Tu Đà Hoàng. Mà khi một người mà chứng được cái quả Tu Đà Hoàng tức là gì? Dòng thánh thứ nhất rồi, họ có niềm tin rất là sắt đá. Quý vị nhớ công tử Sa La con của ông Cấp Cô Độc không? Đầu tiên thì đi tu mướn, nhớ không? Nhưng mà khi mà ông chứng đạo rồi thì về ông Cấp Cô Độc đem tiền ra tặng, ông không lấy. Thì Phật nói là dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, không có ai mà có cái niềm vui bằng cái người chứng Tu Đà Hoàng. Giờ là công tử coi vàng bạc như là dễ rách. Thì khi cái tên trộm này nó nghe xong nó chứng rồi thì nó mới hốt vàng bạc nó bỏ lại hết. Nó chứng quả rồi thì nó mới đi ra khỏi tỉnh Xá. Thì cái thằng mà tên trộm mà chưa chứng quả mới hốt một bao đầy, nó nói mày không lấy đưa tao lấy luôn. Thì hai bao á, thì cái thằng kia nó là chưa chứng quả nó hốt hết, còn cái thằng này nó bỏ là mày lấy tao cho mày lấy đó. Thì đi về tới nơi thì vợ con của cái thằng kia đó nó họp tại nhà của cái thằng mà chứng quả Tu Đà Hoàng. Nó tại sao bữa nay một năm mới có ngày lễ này, là coi như là ai cũng lo tu cúng dường trư tăng, mà tại sao ông lại là ngu và đi tay không về cũng tay không đó. Thì ông mới cười, ông nói là ông lấy những cái đồ á, mà ông ăn cắp những cái đồ mà ông chết ông không đem được, mà tôi lấy của Đức Thế Tôn những cái đồ mà tôi chết tôi đem được. Thành ra cái câu đi tay không về cũng tay không, mà họ lấy được những cái khác, hiểu chưa? Thì cái câu này thì nói cho quý vị thấy để mà nó ấn chứng là như vậy đó. Lâu nay cô Nhật Khai cũng có cái niềm tin, cũng biết là mình niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sanh, giữ giới sẽ được, nghĩa là không đọa ác đạo. Nhưng mà đi riết thì nhiều khi con cái nó nói má sao cái đi chùa hết nấu cho chùa này tới chùa kia chạy lòng vòng nói riết cái đâm ra cũng hoang mang, không biết phải không, sao tu hoài không thấy Phật Di Đà, phải không? Thành ra lâu lâu cái mình đi dự Phật thách để mình xác nhận lại niềm tin, thấy những bạn đạo mình những hăng sai đó. Thành ra đi tịnh độ cũng có ấn chứng, thành những lúc đi Phật thách, những lúc đi lâu đi hành hương chỗ này chỗ kia là để mà xác nhận lại niềm tin của mình, đâu phải cho mình sai đâu. Có rất nhiều người họ coi thường cái vật chất thế gian này, đúng không đó. Còn thiền tông thì chỉ một lần thôi, nhất túc giác là coi như xong. Còn tịnh độ tông mình là coi là tiệm tu, tức là tu dài dài. Còn đốn ngộ là thiền tông là họ căn cơ, họ ngộ là họ rồi, họ buông liền. Còn mình á, thật ra là mình chưa có buông. Thầy nói thật cho quý vị, giả sử tại sao khi mà quý vị nằm mơ á, mà quý vị thấy trúng 1 triệu phải không, mà quý vị tỉnh lại rồi thì quý vị không có đi vô nhà băng để lãnh tiền. Mà quý vị nằm mơ, quý vị thấy ông Tâm này nè, thầy nằm mơ thầy thấy ông Tâm này thiếu thầy nghĩa là 500 ngàn, mà tỉnh lại thầy nói thầy giờ lấy là 10 đồng thầy vẫn còn chưa tỉnh, đúng không? Thấy không? Thành ra người mà tỉnh là phải tỉnh hẳn, dù 1 sen lại đòi vẫn là còn mơ. Thành ra mình con cái đó là mình bỏ được hết. Có thể cô Nhật Khai bây giờ bỏ được ông chồng đi tu nè, bỏ được Nhật Hiển nè, bỏ được con gái luôn, nghĩa là bỏ được cháu nội cháu ngoại, bỏ được con Việt Nam. Nhưng mà chút xíu thôi, nhiều khi nghĩa là Nhật Khai vô đây mà nấu món ăn mà nhiều người chê khen Nhật Khai vẫn còn giận, tức là bỏ được 1 triệu đồng mà còn chấp có 1 sen vẫn còn kẹt, không vãng sanh được, đúng không Nhật Khai? Mình dễ bỏ 1 triệu đồng mà còn sen mình còn kẹt, không được. Rồi bỏ được chút xíu mà chỉ cần cái chỗ ngồi đó của tôi mà người khác ngồi vô là cũng kẹt đó. Đó, thành ra quý vị để ý một cái điểm đó. Cũng vậy, người đệ tử Phật sau khi tu hành giác ngộ, từ bỏ việc chạy theo tài sắc danh lợi thế gian, thì dưới mắt người thế tục là kẻ khờ dại lạc hậu, có không? Chú Vĩnh ngày xưa một ngày cuối tuần là uống rượu rì mi mặt ten, có không? Bia thì sách 5 ba lốc, karaoke ngồi toàn nói chuyện nghĩa là stock, thấy không? Nói chuyện làm sao mua nhà, invest đủ thứ à. Nói chuyện là còn là tạo nghiệp không. Bây giờ này vô ăn thì ăn chay, thấy không? Bia đem lại không uống. Rồi giờ còn lãnh tụng kinh đi sám hối. Thì cái thằng này sao nó lạc hậu quá, có không? Bạn bè nó chơi cái thằng này giờ nó là quyển thị rồi, có không? Họ kêu là quyển thị. Nhưng mà thật ra chú được cái gì? Chú được một cái là đi tay không và về tay không. Tại chú được những cái trong này nó quý hơn là những cái đồ mà giống như thằng ăn trộm nãy vô tiệm xá mà hốt ba cái vàng vòng như nó. Vì chú giờ chú là cái người bỏ. Chưa? Thành ra mình có một cái mà coi như quý lắm. Thành ra cái người thầy á, Đức Phật cho mình cái gì? Nếu mình không gặp Đức Phật nè, giờ này mình tạo biết bao nhiêu nghiệp quý vị. Miệng á, thì lúc nào cũng gì? Là cái tạo cái nghiệp. Tất cả tội từ cái miệng ra. Mình bây giờ nói ra mình cũng bị, mình nghĩ tới cái tội hết. Rồi cái thân mình á, thì mình nghĩ tới ăn nè, dưỡng nè, rồi ăn mua cá, bào ngư, mua đủ thứ về rụng, barbecue về nhậu. Rồi á, thân thì đủ tạo nghiệp, mà gặp Phật mình đóng ba đường ác. Rồi mình gặp được một vị thầy cho mình giảng trí huệ là mình hưởng được nhiều cái phước. Quý vị gặp được Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị cũng được phước. Gặp Hòa Thượng Thanh Từ cũng được phước. Nhiều đời, trong khi cha mẹ quý vị cho cái thân này chỉ có 80 năm là xuống đất rồi. Có không? Mà chính vị thầy mới cho quý vị một cái trí huệ hưởng đời này và đời sau. Đó. Mà một cái người mà hiểu được như vậy, như chú Vĩnh bây giờ mà chú hiểu được như vậy đó, là cái phước lặng đem đến từ trường cho mẹ chú. Nếu mà chú còn say mê rượu giờ này, chú đâu có đưa bà mẹ đến đây để nghe Pháp. Chú sẽ đâu có đưa cái bà cô này để mà đến đây để nghe Pháp. Chú sẽ ăn, sẽ nhậu, rồi còn cho chó ăn chè, rồi nói chuyện trời đất, rồi lặng hoàng còn đánh vợ đánh con nữa. Thì ác đạo có một người này sẽ ảnh hưởng cho tất cả những bà con thân tộc mình. Mà một cái người thiện nghiệp mà đã giác ngộ rồi làm cho thiện hiệp hết cả gia đình. Có không? Thành ra cực lạc ngay chỗ đó đó quý vị. Thành ra cái quý là quý chỗ đó. Quý rất là quý. Vậy lúc này là lúc cần để một vị. Tại vì mình đi á, chú Vĩnh sau khi đổi cái đường tu, đối với người có ân có quán của mình thì chúng ta hỷ xả tha thứ cái thằng này khờ dại. Thì đối với những bạn đồng hành khi xưa cùng ăn cùng nhậu, cùng tạo nghiệp tham lam, sân hận, si quê, phát lác, đều xem chúng ta là kẻ khờ dại. Vợ nói cũng không có buồn, mà vợ khen cũng không có mừng. Và lúc này là lúc cần một vị minh sư để xác nhận lại niềm tin và hướng đi của mình. Thì bữa nay thầy nói này để xác nhận chú Vĩnh đi đúng và chú Vĩnh không đi sai. Và chú Vĩnh có thể xác nhận trong những kinh sách thiền sử của các vị thiền sư. Lúc đầu ông vua thấy lừa là lừa, tức là cái thấy ban đầu đã rõ rồi, nhưng bị nhiều người lừa dối cho nên ông nghi là cái thấy mình lệch lạc. Thấy không? Sau khi gặp các quan trung thần xác nhận thì vua trở nên vững niềm tin, chứ không ai cho vua thêm cái gì hết. Chỗ này gọi là đi tay không về tay không. Chỗ này gọi là bổn lai vô nhất vật. Chứ có đâu có vật gì để cho mà thêm bớt đâu. Thấy chưa? Không thêm cũng không bớt. Đó, cái chỗ đó quý vị thấy rất là hay, hiểu được chỗ đó là hé mở cửa giải thoát. Còn không hiểu được chỗ đó là hé mở cửa địa ngục. Chỗ này trí huệ của chúng ta đã sẵn có, ai cũng có trí huệ hết. Ai cũng biết thân này là vô thường, tài sản tạo được cũng vô thường,